Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Lê Yến Hồng hỏi, kính thưa bác sĩ, hiện nay ở Việt Nam đang có phong trào dùng nghệ nano được sản xuất theo công nghệ mới của Viện Khoa học Việt Nam. Tôi muốn được bác sĩ tư vấn cho việc dùng nghệ nano có tác dụng gì? Hiện nay trên thế giới có dùng nghệ nano hỗ trợ điều trị ung thư không? Và nếu có thì hiệu quả ở mức độ nào? Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của thính giả hỏi về thuốc nghệ. Và tôi xin sẽ bàn về nghệ chất curcumin ở trong nghệ và vấn nano curcumin. Thì nghệ tiếng Anh là turmeric xuất phát từ Ấn Độ và từng được dùng nhiều ngàn năm nay trong y học cổ truyền của Ấn Độ. Và là thực phẩm gia vị phổ biến cũng như phương thuốc cổ truyền mà ở Việt Nam chúng ta ai cũng biết, nhất là sau 30 tháng 4 năm 1975. Và lúc đó thì chúng ta xài những cái viên nghệ nhiều, hầu như cho mọi thứ bệnh, nhất là bệnh tiêu hóa. Thì tuy nhiên không riêng ở Việt Nam mà giới khoa học thế giới đang nghiên cứu nhiều về những cái đặc tính dược học của nghệ và các tích tinh từ nghệ, và nhất là cái chất tên là curcumin, viết là C-U-R-C-U-M-I-N, mà chúng ta sẽ bàn với chi tiết sau đây. Tuy nhiên, đa số những cái khảo cứu về nghệ thì xảy ra ở bên Á Châu, ở Trung Hoa hay là ở Việt Nam. Mà đối với Mỹ thì nghệ hay là cái curcumin, nó chỉ được cơ quan phụ trách thực phẩm và thuốc FDA của Mỹ coi như là health food, là một cái thực phẩm có tác dụng trên sức khỏe, có thể dùng như là một phụ trợ dinh dưỡng, chứ không có công nhận như là một cái thuốc men dùng với cái mục đích mà chữa bệnh một cái bệnh chính xác nào đó. Và cái câu chuyện này thì nó cũng hơi rắc rối. Ví dụ như trong năm 2012, một nhà nghiên cứu nổi tiếng của trung tâm MD Anderson, là một cái trung tâm chữa ung thư có tiếng ở bên Mỹ, thì cũng khảo cứu nhiều về khả năng chống ung thư của curcumin và những cái chất thực vật khác ở trong những cái thuốc ở bên Á Châu. Và sau đó thì ông bị tố cáo là ông gian lận trong những cái công bố của mình. Và bài viết của ông, thì ông này là một cái người khảo cứu nhiều về curcumin, từng được các tác giả khác trích dẫn rất nhiều lần trong cả đến 700 bài báo khoa học. Đó là cái tình hình chung ở trong cái vấn đề mà vị trí của cái nghệ và curcumin trong cái khoa học bây giờ. Và những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin và không có mục đích là hướng dẫn trị bệnh. Nếu chúng ta đọc những cái bài viết, nhất là trên Internet về cụ nghệ, thì chúng ta sẽ thấy người ta gán cho nó nhiều khả năng chống bệnh. Mà cái này cũng không có riêng gì về nghệ, và ví dụ như về gừng hay là về trà, thì chúng ta cũng đặt tự hào nhiều về trong những cái thuốc được dùng ở trong đông y. Những cái danh sách mà những cái khả năng của cái thuốc nghệ hay là chất nghệ nó được tiềm ẩn, nghĩa là có thể xảy ra hay là đã có một số chứng minh trong phòng thí nghiệm, thì cái danh sách đó nó dài. Ví dụ như trong một cái danh sách một cái của cái trang web MD ở bên Mỹ hướng dẫn về bệnh nhân về cái alternative medicine ở bên Mỹ, thì người ta kể là nghệ có được dùng trong những rất là những cái danh sách dài là khó tiêu, đau bụng, chảy máu, tiêu chảy, sình bụng, ăn không ngon, sàn túi mật, vàng da, nhức đầu, cảm ho, đau nhức cơ và mô sơ mạng tính, là fibromyalgia, là một cái bệnh mà những thường thường phụ nữ người ta bị, người ta đau nhức nhưng người ta không có hiểu nguyên do. Và kể luôn cả bệnh cùi, là cái bệnh Hansen, bệnh tắc kinh, bệnh ung thư, thì đó là một cái danh sách mà ở trong Medscape người ta liệt kê những cái bệnh mà trong đó trên thế giới người ta dùng nghệ. Tuy nhiên theo trong cái danh sách dài này và mình thấy những cái chứng bệnh đó cũng không có chính xác, và chúng ta có cảm tưởng chung chung rằng là cái công dụng lâm sàng của nghệ hiện nay chưa được xác định và nó đo lường rõ rệt đến mức có thể dùng như là một cái thuốc đặc trị cho một bệnh hay là một loại bệnh chính xác nào đó. Và cũng theo cái trang Medscape đó thì cái tác dụng duy nhất được chứng minh hữu hiệu là trong bệnh dyspepsia, Tuy nhiên đứng về phương diện vị trí của một người thầy, người bác sĩ, thì cái chữ dyspepsia có nghĩa là khó tiêu, thì cái bệnh này cũng không có được định nghĩa rõ ràng lắm. Có nghĩa là tùy theo chữa bệnh họ xài cái thuốc đó và họ tin tưởng như thế nào nhiều hơn là một những cái giá trị mà khách quan. Và khi nói đến nghề thì chúng ta nói đến bột nghề màu vàng, là từ tiếng Anh người ta dạy xài là turmeric, lấy từ củ của cái cây, cái tên khoa học của cái cây là Curcuma longa. Cái cây này nó có hoa, nó có cái lá to, nó dùng để gói bánh và nó xuất phát ở Ấn Độ. Và nghề được phát hiện trong những cái dụng cụ nấu ăn từ đến 4.000 năm trước cũng ở bên Ấn Độ. Mà nói đến đồ ăn Ấn Độ thì chúng ta biết là curry, thì nó làm có bột nghề ở trong đó. Và cái chất có hoạt tính ở trong nghề gọi là curcumin, nó có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm và những cái đặc tính về dược học mà người ta hay nói là cái nghề nó sở hữu những cái đặc tính đó thì phần lớn là đều được gán cho curcumin. Tuy nhiên ở trong bột nghệ, cái tỷ lệ curcumin rất thấp, nó có chừng 3% thôi hoặc ít hơn. Ví dụ như 100 gram bột nghệ thì chỉ có dưới 3 gram có cái chất có hoạt tính là curcumin. Và trong bột cà ri thì lại càng ít hơn curcumin nữa. Cho nên nếu mà chúng ta ăn cà ri nhiều và chúng ta hy vọng là nhờ vào tác dụng của curcumin từ chất nghệ ở trong đó, thì cái tác dụng ích lợi thì nếu có, đã có lẽ không có bao nhiêu từ cái bột cà ri mà chúng ta ăn. Bây giờ bàn về cái dược học của nghề thì phần lớn là curcumin. Nó là một cái chất nó gọi là tan ở trong mỡ, cho cái cơ cấu của cái molecule của nó, cái phân tử nó thì nó tan ở trong mỡ và nó không có dễ diện tan dễ dàng ở trong nước. Và từ đó nó rất khó hấp thụ từ cái đường ruột để đi vào máu của chúng ta. Và từ đó nếu mà nó có tác dụng đến những cái bộ phận, những cái mô trong cơ thể thì nó cũng khó mà đến những cái nơi mà chúng ta muốn gửi đến. Phần lớn cái curcumin nó được chúng ta uống hay là chúng ta ăn trong thức ăn thì phần lớn có nghĩa là từ 40% cho tới 85% nó bị thải ra ngoài, ngoài phân là vì cơ thể không có hấp thụ được. Ví dụ như là có những cái biện pháp người ta dùng mà có thể là vô tình nhưng mà nó có ích. Nếu chúng ta muốn nó hấp thụ nhiều hơn thì ví dụ như nghệ mà nấu trong mỡ, nấu với dầu đậu phộng, dầu mè hay là dầu nước, nước dừa hay là những thức ăn Ấn Độ nó có bơ ở trong, chất sữa ở trong. Hay là nấu chung với tiêu là black pepper đó, là mà chúng ta ăn. Thì nhờ trong tiêu nó có một cái chất gọi là piperin. Ở trong tiêu nó có khả năng làm cho cái tăng cái hấp thụ của cái chất curcumin đến 20 lần. Thì nấu nghệ ở trong nước sôi, như chúng ta có những cái túi làm pha trà thì nó cũng tăng cái vấn đề hấp thụ chất curcumin. Thì đó là những cái điều kiện mà chúng ta thường thấy trong cách nấu nướng, trong cách uống nước của cái vùng Nam Á như Ấn Độ hay là Đông Nam Á của chúng ta. Và những cái biện pháp đó thì thật ra thì nó cũng có khả năng nó làm tăng lên cái sức hấp thụ của cái chất curcumin. Thì một cái biện pháp khác mà mới đây được quảng cáo rất nhiều là để tăng cái sự hấp thụ của cái chất curcumin vào trong cái hệ tiêu hóa của chúng ta thì đó là cái công nghệ nano. Thì chúng ta trước hết xin giải thích sơ lược ra đây thế nào là cái công nghệ nano. Thì công nghệ nano là cái công nghệ làm tác dụng hay là làm việc ở cái mức mà rất nhỏ của những cái vật thể và nó biến đổi những cái vật thể ở cái mức nguyên tử hoặc là phân tử ở cái mức dưới 100 nanometer. Thì một nanometer viết tắt là chữ N, M là cái đơn vị chiều dài, nó bằng 1/1000 của một cái micron, có nghĩa là nó bằng 1/1000 của một mét. Là để cho dễ hiểu thì ví dụ nếu mà chúng ta nói một hòn bi là nó bằng một nano thì một mét thì nó to bằng cái trái đất của chúng ta, một cái đơn vị rất là nhỏ. Thì Viện Hàn Lâm Khoa học ở Việt Nam, trên cái website của cái Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam vào tháng 10 năm 2013 thì có nói về cái chất nghệ mà nghệ nano. Thì nano curcumin sản xuất ở Việt Nam, trong đó cái phân tử curcumin nó được chuyên chở trong những cái hạt micelle polymer, nó kích thước nano và tan ở trong nước. Và theo cái website đó thì hoặc là theo một số tin tức từ Việt Nam thì nói là hấp thụ 40 lần tốt hơn curcumin thường. Như vừa rồi chúng ta nói thì tiêu mà cộng với lại cái chất curcumin có thể tăng cái curcumin hấp thụ đến 20 lần. thì ở đây cái nanotechnology nó tăng nổi đến 40 lần tốt hơn cái curcumin thường. Và cái tin này cũng được Tân Hoa Xã của Trung Quốc có đưa tin bằng tiếng Anh, nhưng mà cũng trích nguồn từ báo Thanh Niên, là Việt Nam trở thành một trong 10 nước trên thế giới sản xuất được nghề nano. Tôi chỉ có những cái tin tức này và tôi không có tìm thấy thì xác nhận trên những một số tin khác bằng nguồn tiếng Anh từ nguồn khác. Thì nói chung áp dụng kỹ nghệ nano cho chất curcumin nghệ bằng cách người ta làm liên kết cái phân tử curcumin, cái chất curcumin với một cái vật thể khác, một cái chất nào khác. Những cái vật thể này gọi là nano carrier, là trong cái trường hợp này người ta lại xài mấy cái micelle. Micelle là những cái vật thể rất nhỏ, nó bằng chất polymer mà nó nhỏ ở cái mức nano, có nghĩa là dưới 100 nanometer thì gọi là nanoparticles. Thì những cái vật thể đó nó bọc cái phân tử của curcumin lại. Và cái mục đích chính thực tế trong cái vấn đề này là người ta nghĩ là cái curcumin nó sẽ bền vững hơn khi nó đi qua hệ tiêu hóa. Vì ví dụ như chúng ta ăn một cái chất nào đó vô, thì cái chất đó dù nó được hấp thụ được nên nữa, nó đi khỏa coi coi gan, thì cái gan có thể nó làm cho cái đó nó mất đặc tính của nó một phần, rồi sau đó nó mới đi vào máu. Thì có thể là cái chất curcumin nano nó bền vững hơn khi nó đi qua cái hệ tiêu hóa sau khi nó được hấp thụ. Và làm cho cái chất curcumin này nó tan ở trong nước, thì do đó nó gia tăng cái khả năng hấp thụ của curcumin để đi vào máu và đi vào các mô của cơ thể. Trong từ tiếng Anh người ta đưa cái ý niệm gọi là bioavailability, là một cái chất đó khi mà mình ăn vào cơ thể thì bao nhiêu cái phần nó đã có tác dụng sinh hoạt ở trong cơ thể mình, vì nó trước khi đi vào trong những cái mô của mình nó phải đi qua nhiều cái màng lọc, nhiều cái rào cản ở trong cái cơ thể. Thì tuy nhiên kỹ thuật nano được áp dụng vào y khoa nói chung là một cái lĩnh vực rất phức tạp. Nó bao gồm nhiều cái cách tiếp cận cái vấn đề như thế nào, và nó bao gồm nhiều cái chiến lược khác nhau, chứ không phải là cái kỹ thuật nano nào cũng giống nhau. Thì đối với cái người dùng thì có lẽ chúng ta chỉ tóm tắt cho các bạn biết là có thể dùng cái viên nghệ nano thì hấp thụ được nhiều hơn là dùng curcumin thường. Ngoài ra, về vấn đề cái sau khi hấp thụ thì nó đi tới cái lượng bao nhiêu mới tốt, hay là thuốc nó đi về bộ phận nào và mục đích chữa bệnh gì, hay là ngăn cản ngừa bệnh gì, có tác dụng phụ gì không so với những cái thuốc nghệ thường, thì chúng ta cần phải đi vào chi tiết hơn và cần hỏi nhà sản xuất thuốc hay là các y bác sĩ, những dược sĩ bán thuốc liên hệ. Thì curcumin chỉ là một trong mấy chục chất khác nhau có hoạt tính ở trong nghệ mà thôi. Và những cái chất kia nó cũng có tác dụng kháng oxy hóa, kháng sinh, nghĩa là tác dụng giống như chất một trụ sinh, hay là nó chống ung thư, hay là nó giảm viêm trong những cái thí nghiệm ở trên tế bào, nằm ở trong làm phòng thí nghiệm, chứ không phải chúng ta không có nói đến cái vấn đề mà trên người bệnh nhân. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ dùng curcumin thôi, ví dụ như curcumin nano thôi, thì chưa chắc là chúng ta đã gặt hái hết những cái lợi thế của những một cái nghệ thiên nhiên. Cái này tôi còn xin nhắc lại là giống như trong một cái số vitamin, thì chúng ta chứng minh là một cái vitamin nào đó chúng ta uống thêm, nhưng mà cũng có những cái kết quả khảo cứu cho thấy là nếu mà chúng ta ăn những cái đồ tươi mà nó chứa những cái vitamin đó, những cái trái cây hay là những cái lá cây chứa vitamin đó, thì cái tác dụng nó là tốt hơn hoặc là nó khác cái tác dụng mà chúng ta mong muốn khi chúng ta chỉ uống cái thuốc viên. Thì mở ngoặc cái điểm này thì trên trang web bán hàng Amazon thì hiện giờ một cái chai 120 viên 250mg nano curcumin, người ta nói là do làm tại Mỹ, mà cứ uống một ngày một viên là uống được dùng trong 120 ngày, chừng 4 tháng, thì bán giá chừng $50. Và theo thông tin trên chai thì cái nano curcumin nano của họ là nó là 45 nanomet. Để có thể đi qua lọt những cái kênh sinh học biological channel ở trong cơ thể, thì họ theo cái tin họ nói thì là những cái channel này nó rộng 200 nanomet, và cái viên này nó có 45 nanomet thì nó đi lọt qua những cái chỗ đó, so với là những cái curcumin bình thường thì nó không có đi lọt vào trong những cái channel đó. Và nếu mà để so sánh với một cái loại nano curcumin làm tại Việt Nam, thì tôi cũng đi tìm trên Internet, thì tôi thấy những cái chất curcumin nano bán ở Việt Nam, ví dụ như 4 hộp dùng được trong 30 ngày, thì giá trên 1 triệu đồng Việt Nam có lẽ là cũng chừng 50 đô la. Thì nghệ và hay là cái curcumin là cái chất thuốc ở trong nghệ đó đang được nghiên cứu, và trong ngành y khoa gọi là alternative medicine ở Mỹ thì người ta chỉ coi đó như là một cái biện pháp bổ túc trong các lĩnh vực sau đây. Và xin nhắc lại là cái FDA là cái cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm của Mỹ không công nhận cái việc dùng nghệ như là một thuốc chữa bệnh, là drug. Tôi thấy hiện giờ trong cái alternative medicine thì người ta dùng chung với hóa trị liệu trong các bệnh ung thư. Người ta, một số người họ nghĩ là nếu mà kèm theo cái thuốc nghệ curcumin thì hóa trị liệu nó tốt hơn. Hoặc là trong một cái phụ cho cái việc trị liệu tiểu đường bằng thuốc Tây, hay là một số người người ta dùng ở trong cái bệnh trầm cảm, hay là bệnh Alzheimer, cũng như là có một số bác sĩ người ta dùng chung cái thuốc trị trầm cảm như là Prozac cùng chung với curcumin lấy từ nghệ ra. Hay là một số bệnh ngoài da như cái bệnh da vẩy nến là psoriasis, thì một số người họ thấy xài nghệ cũng có kết quả. Và một số khảo cứu thì mà người ta nói là họ giúp lành những cái vết thương, và những cái đây cũng ăn khớp với là những cái quan sát của y khoa cổ truyền Ấn Độ. Người ta, những người Ấn Độ họ nói cái đó không có gì mới, là tại vì họ đã dùng cái thuốc trong nghệ để giúp làm lành vết thương dễ dàng hơn từ mấy ngàn năm nay. Và một số người thì họ thấy nghệ tốt trong cái vấn đề làm giảm đau khớp, cho tác dụng giảm viêm của nó. Thì nói tóm lại là về cái việc dùng bột hay là viên nghệ nói chung, thì nên hỏi bác sĩ của mình trước khi, nhất là trước khi chúng ta dùng những cái liều cao, và nên để ý những cái tác dụng phụ sau đây có thể xảy ra. Nếu mà chúng ta nằm ở trong cái trường hợp sau này thì nên kiểm chứng với lại bác sĩ của mình là dùng như vậy có an toàn hay không. Mặc vì là nếu mà chúng ta đi lên Internet thì có những cái tin tức nó trái ngược nhau về cái vấn đề này. Những người có thai là vì trên cái cơ sở là người ta thấy một số nhận xét cho thấy là curcumin là cái chất ở trong nghệ nó có thể kích thích cái tử cung co bóp trong cái thai kỳ mà cái đoạn cuối, và có thể thôi, cái này không có chắc chắn, và có thể là một cái yếu tố làm cái người đó sinh non. Curcumin có thể làm thụ thai khó khăn hơn cho một số người. Những cái người đang khó thụ thai, vô sản hay là vô sanh, thì có thể là nếu dùng curcumin có thể là nó một cái yếu tố nó làm trở ngại. Cái người bị bệnh gan, bệnh sàn mật thì cũng phải dùng cẩn thận lúc cái dùng curcumin, vì nó curcumin nó có cái tính cách đặc tính là nó kích thích cái túi, cái ống mật. Curcumin có thể cẩn thận cho những cái người dùng thuốc loạn máu, làm loạn máu, đó là nói nôm na những cái thuốc mà nó làm cho cái máu chúng ta nó khó đông hơn, như aspirin hay là clopidogrel, Plavix là những cái thuốc mà một số người già được bác sĩ cho uống để cho máu họ khó đông hơn, nó không có bị tắc nghẽn những cái mạch máu. Thì nếu mà như hay là những cái người đang uống thuốc mà loại không phải là corticoid mà để làm giảm viêm, như là thuốc này, ibuprofen mà cái tên thương mại thường chúng ta thấy ngoài như là Advil, Motrin, những cái người dùng aspirin để trị đau khớp, giảm viêm, thì có những cái nhận xét người ta nghĩ là curcumin có thể làm dễ chảy máu cộng vô cái tác dụng của những cái thuốc đó. Những cái người bị bệnh tiểu đường hay dùng thuốc hạ đường ở trong máu xuống thì cũng phải cẩn thận nữa, cũng phải hỏi bác sĩ của mình, là vì cái chất curcumin ở trong nghệ, nếu mà chúng ta dùng nhiều nó có thể làm mức đường máu của chúng ta nó quá thấp, hypoglycemia, và làm ngất xỉu. Và cuối cùng những cái số người ví dụ như họ đang uống thuốc bao để làm giảm cái chất axit trong bao tử như là omeprazole, Prilosec, thì trên lý thuyết thì curcumin trong một số khảo cứu người ta thấy là cái thuốc curcumin, cái curcumin, chất curcumin nó lại ngược lại, nó kích thích cái dạ dày sản xuất axit nhiều hơn. Tất nhiên là đi ngược lại cái tác dụng của cái thuốc mà chúng ta đang dùng. Và nói chung thì rất có nhiều thuốc mà nó tương tác, nó interaction với chất curcumin ở trong nghệ. Cũng như là ví dụ chúng ta đã thấy là nếu mà xài cái nghệ cùng chung với tiêu, thì trong cái tiêu nó có piperine để mà tăng cái sự hấp thụ của nghệ, chất nghệ curcumin. Thì chính cái chất piperine đó kèm theo cũng có thể tương tác với lại một số thuốc khác nữa. Ví dụ như một số người đã uống cái thuốc phenytoin là cái thuốc chống co giật, hay là cái chất theophylline, hay là cái chất propranolol với mục đích hạ huyết áp hay là một số mục đích khác, thì những cái thuốc đó nó lại tác dụng kèm với cái chất piperine kèm theo trong một cái số thuốc viên hay là nước mà ở trong đó có cái chất curcumin của nghề trong đó. Thì nói tóm lại, nếu mà chúng ta xài thuốc nghề tới một cái mức đáng kể hay là một cái liều khá cao thì trước hết chúng ta phải cần kiểm chứng với lại bác sĩ của chúng ta để xem trong những cái thuốc của mình đang uống hay là trong cái bệnh của mình có cái vấn đề gì mà trên lý thuyết, ít lắm là trên lý thuyết, cái chất curcumin nó tác động, nó ảnh hưởng tới cái kết quả của cái bệnh mình đang được chữa trị hay không. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.